dần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội. Mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời tôi. Cho con được như người nông dân, khi tìm gặp kho tàng giữa ruộng sâu, dám bán sạch những gì mình đang có, rồi cậy tin mua kho báu nước trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua ngọc ấy.
Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời đời. Xin cho con được như người thương gia, khi tìm gặp viên ngọc giữa chợ xa, dám bán sạch gia tài mình đang có, rồi về mua viên ngọc quý nước trời.
Thưa quý anh chị, bài Vũ Ôm chúng ta thấy một cặp dụ ngôn khác. Hai dụ ngôn là một cặp đấy các anh chị, nó bất khả phân ly. Và cái cặp này nó lại bất khả phân ly với cái cặp của bài Phúc Âm ngày thứ hai vừa rồi. Nó là một cặp và hai cặp nó phải đi với nhau nữa. À, nó còn vậy nữa. Và hôm nọ chắc các anh chị còn nhớ em nói đó là ý nghĩa của các dụ ngôn về Đức Trời ấy, nó liên hệ với nhau. Nó không có ngược nhau, nó không tách rời nhau. Nhất là khi chúng ta áp dụng nước trời giống như Chúa Kitô. Nếu mà như vậy thì Chúa Kitô nó phải hợp với nhau chứ không phải Chúa Kitô nghịch nhau được. Vậy thì cái hôm mà thứ hai, bài Vũ Âm thứ hai, chúng ta thấy cặp dụ ngôn hạt cải nhỏ nhất được gieo xuống và chút men được vùi trong ba đấu bột, phải không? Thì chúng ta đã suy đó là hạt cải đó ám chỉ giống như là ngôi lời nhập thể và đã trở thành người, do đó nên bề ngoài không còn là người, không còn là Chúa nữa mà là người thật đấy. Thế nên nó nhỏ nhất, từ cái đấng cao cả nhất trở thành một cái con người bé nhỏ nhất như vậy, nhất là sinh ở một cái nơi nghèo bần cùng rồi chết trần truồng đấy. Tất cả những cái đó là ám chỉ mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng mà khi mọc lên thì mang lại ơn cứu độ. Và cái ơn cứu độ đó nó trở thành chút men được vùi trong đấu bột. Ơn cứu độ đó phải được ban phát đi. Và khi được ban phát đi thì nó có ba cấp. Giai đoạn đầu tiên là nơi cá nhân của cái người chấp nhận ơn cứu độ đó. Rồi thứ hai là chung giáo hội. Và thứ ba là toàn thế giới. Đó nên sống đức tin đây, đức tin là đức tin của giáo hội. Đó phải sống đức tin của cái giáo hội đó, chứ không phải cá nhân mà sống đức tin theo kiểu của mình. Không được. Đó là đức tin tông truyền. Và nhờ cái đức tin của giáo hội đó mới có thể làm chứng cho thế giới nhận biết Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy ba đấu bột không? Và hôm nay, cái cặp dụ ngôn hôm nay nó là trước hết là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Thứ hai là người đi tìm ngọc quý. Nó đi với nhau. À, nó hay lắm các anh chị ơi. Nó hay lắm. Và sau khi Đức Trời giống như chút men đó đó, có nghĩa là sự sống thần linh đó đó, có nghĩa là Thánh Linh. Bởi vì sao? Thánh Thần chính là đấng ban sự sống. Thánh Thần chính là chút men làm biến đổi thế giới, làm biến đổi giáo hội, làm biến đổi Kitô hữu chúng ta. Đó. Chút men dậy lên đó là sự sống, là chính Thánh Thần làm cho vọt lên nơi chúng ta sự sống đời đời. Chút men ám chỉ là như vậy. Và cái người đàn bà đó hiểu được là chính mẹ Maria, là mẹ của giáo hội hay là chính giáo hội. Thế thôi, chúng ta chỉ tìm thấy sự sống hay là Thánh Linh ở nơi giáo hội mà thôi. Và giờ đây, với chút men đó, với sự sống thần linh đó, với Thánh Linh đó, thì bây giờ nơi con người ta thì bây giờ chỉ cần hai điều. Điều thứ nhất là đức tin, và thứ hai là đức ái. Ở đây chúng ta thấy kho tàng chôn giấu trong ruộng, đấy là đức tin đấy. Vì thế chúng ta hay nói đến là kho tàng đức tin, phải không? Đấy, kho tàng đức tin. Đức tin đó, kho tàng đức tin đấy chất chứa cái gì? Chất chứa tất cả mặc khải thần linh. Tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải đều ở nơi cái kho tàng đức tin đó. Và kho tàng đức tin đó được chôn trong ruộng là ở trong giáo hội. Và người kia tìm được, có nghĩa là những người dân ngoại hay là chính chúng ta đây, khi đã tìm được thì vội chôn vùi xuống, sợ mất, rồi cái vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có để mua thửa ruộng ấy. Có nghĩa là chúng ta trở lại với Chúa Kitô, bỏ hết tất cả để theo Chúa Kitô, để chấp nhận đức tin đó, để chấp nhận mặc khải thần linh đó ở nơi giáo hội, là nơi trong cái ruộng đó. Chúng ta thấy không, khi mà chúng ta thấy được chứng từ về Chúa Kitô nơi giáo hội hay nơi một Kitô hữu nào đó, là chúng ta tìm được kho tàng chôn giấu trong ruộng. Và vì thế nên chúng ta bỏ hết mọi sự và chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Đấy là chúng ta bán hết tất cả, từ bỏ con người cũ của mình, từ bỏ hết mọi sự trần gian để chúng ta mua được thửa ruộng ấy, cách lãnh nhận bí tích rửa tội. Đấy, chúng ta đổi con người cũ thành con người mới, và chúng ta nhờ cái từ bỏ đó chúng ta mới có kho tàng đức tin. Cho đó khi mà chúng ta chịu phép rửa tội, chúng ta thấy không, là cha hỏi cái gì? Con có từ bỏ ma quỷ hay không? Có từ bỏ những việc làm của ma quỷ hay không? Vân vân. Chúng ta thấy không? Phải từ bỏ, phải bỏ con người cũ, phải bỏ, phải bán đi, rồi mới có thể mặc lấy con người mới, rồi mới có thể chấp nhận cái đức tin đó. Bởi vì theo Chúa là phải từ bỏ, là phải vượt lên trên thế gian, ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Đấy là cái kho tàng chôn giấu trong ruộng, chính là kho tàng đức tin. Rồi bây giờ nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm bạc quý. Thì chúng ta hãy để ý này. Chúa Giêsu không nói là nước trời giống như viên ngọc quý được người kia tìm thấy. Không. Nước trời đây chính là cái người buôn nọ đi tìm bạc quý. Cái người buôn nọ đây là ai? Chính là chứng nhân của Chúa Kitô. Hay là Chúa Kitô nơi các chứng nhân của Chúa. Đi tìm viên ngọc quý. Viên ngọc quý đây là cái gì? Viên ngọc quý đây chính là đức ái trọn hảo, chính là phần rỗi các linh hồn. Nhưng mà chỉ có cứu được các linh hồn khi con người sống đức bác ái mà thôi. Mà muốn sống đức bác ái không phải là chuyện dễ. Muốn sống đức ái trọn hảo thì phải bỏ mình, thì phải bỏ hết ý riêng của mình, ý thích, ý nghĩ của mình mới có thể thực hiện đức ái được. Vì thế nên anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc quý ấy. Chúng ta thấy không? Đức bác ái, đức ái trọn hảo không thể nào thực hiện được, không thể nào mà trở thành hiện thực nơi Kitô hữu của chúng ta để chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa, cho người ta nhận biết Chúa được mà được cứu rỗi, nếu chúng ta không có bỏ mình, không có chút bỏ hết tất cả những gì là mình và của mình để có thể thi hành đức ái trọn hảo đó. Chúng ta thấy không? Cả hai cái dụ ngôn, một cặp dụ ngôn hôm nay, nó thuộc về cái phần của ai? Phần của Kitô hữu chúng ta đó. Còn dụ ngôn hôm thứ hai là hạt cải gieo xuống ruộng và chút men vùi ba đấu bột. Đó là thuộc về Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần. Nhưng mà ở đây, dụ ngôn hôm nay, cặp dụ hôm nay, kho tàng chôn giấu trong ruộng và đi tìm viên ngọc quý, đó là ám chỉ kho tàng đức tin khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Và viên ngọc quý chính là đức ái chọn hảo mà chúng ta phải theo đuổi. Có nghĩa là người buôn nọ đi tìm ngọc quý, có nghĩa là theo đuổi cái đức ái chọn hảo. Như thế, muốn theo đuổi đức ái chọn hảo đó đó, là chúng ta phải từ bỏ bản thân chúng ta. Chúng ta không còn là mình nữa, không còn tất cả cái gì là của mình nữa, mà trở nên mọi sự cho mọi người. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là chứng nhân cho Chúa Kitô. Thì như vậy chúng ta mới có thể cứu được những linh hồn vô giá hơn là ngọc quý. Hai cặp dụ ngôn đều quy hướng về nước trời. Nước trời là như vậy đấy các anh chị. Tạ ơn Chúa. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã cho chúng con có thể hiểu được phần nào, suy diễn được phần nào những gì mà chúng con nghĩ là Chúa Giêsu muốn ám chỉ khi người nói tới những dụ ngôn về nước trời. Và chúng con cũng cố gắng suy diễn cho nó hợp nhất với nhau, cho nó liên tục với nhau, cho nó bất khả phân ly, cho nó trở thành một cái cốt lõi mà thôi. Đó là mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm chứng nhân. Xin mẹ giúp cho chúng con thật sự, một khi đã hiểu được, thì xin cho lời Chúa hiện thực nơi chúng con, để nhờ đó chúng con sống xứng đáng với ơn gọi là môn đệ của Chúa Kitô. Mà đã là môn đệ thì phải làm chứng cho người, thì phải sống cái kho tàng đức tin. Và nhờ sống kho tàng đức tin đó, chúng con mới có thể kiếm được cái viên ngọc quý. Bởi đó là đức tin thể hiện qua đức ái. Amen.
Xin cho con học với người lười ca, biết nhận diện thánh thiện với tội khiên, dám rũ sạch những việc của Satan, để trở nên công dân của nước trời. Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời đời. Xin cho con được như là cá tốt, biết hòa mình trong mạng lưới huyền siêu, dám hiến mình cho tình yêu Thiên Chúa và